Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 9 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc điều chỉnh một số nội dung của nghị quyết số 53 của Quốc hội về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Sạt lở đất khiến hai công nhân tử vong.
Lợi nhuận ngân hàng sụt giảm, nợ xấu tăng cao trong quý 3 năm 2023.
NATO tạm hoãn việc thực thi các nghĩa vụ theo Hiệp ước Kiểm soát Lực lượng Vũ trang Thông thường tại châu Âu.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, sáng nay 9 tháng 11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc điều chỉnh một số nội dung của nghị quyết số 53 của Quốc hội về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải báo cáo 6 nguyên nhân khách quan gây chậm tiến độ dự án sân bay Long Thành, trong đó nhấn mạnh đến nguồn gốc đất đai có nhiều phức tạp, nhiều hộ dân bị vướng mắc về giấy tờ đất như chuyển nhượng viết tay, vô chủ, cần phải kéo dài thời gian xác minh và gặp khó khăn trong công tác đền bù.
Qua nghiên cứu hồ sơ, các đại biểu vẫn còn một số băn khoăn. Theo đại biểu, thực tế tiến độ dự án sân bay Long Thành đang rất chậm và gặp nhiều khó khăn. Đại biểu cho rằng có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Chính phủ, tỉnh Đồng Nai cần phân tích để có thêm những bài học kinh nghiệm và sau này khi triển khai những dự án tương tự sẽ có giải pháp phù hợp.
Các đại biểu cho rằng, theo quy định luật đầu tư công, Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công đến ngày 31 tháng 12 năm sau. Theo đó, việc kéo dài thời gian thực hiện số vốn của dự án tối đa là đến ngày 31 tháng 12 năm 2022. Đến nay đã hết thời hạn cho phép kéo dài theo quy định của pháp luật về đầu tư công. Do đó, việc trình Quốc hội cho phép kéo dài thời gian giải ngân vốn là cần thiết. Tuy nhiên, đề nghị Chính phủ cần làm rõ một số kinh phí chưa giải ngân hết của năm 2020-2021 đã được chuyển nguồn hay chưa, có đủ điều kiện để báo cáo Quốc hội cho phép kéo dài phần vốn này đến hết năm 2024 hay không. Chính phủ ra soát lại nội dung này để đề xuất phương án xử lý phù hợp đúng quy định.
Chiều nay, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, nghe tờ trình báo cáo thẩm tra và thảo luận tại tổ dự án luật tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi.
Tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Ngày 9 tháng 11, trên địa bàn huyện Phú Mỹ, tỉnh Bình Định vừa xảy ra vụ sạt lở đất khiến hai công nhân tử vong. Hai nạn nhân là nam giới, 55 tuổi và 52 tuổi, cùng trú tại xã Cát Hành, huyện Phú Cát, tỉnh Bình Định, là công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Thuận Hưng, địa chỉ ở phường Nhân Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Khi hai công nhân này đang tập trung đào mương để thi công hạ tầng ngầm đường điện thuộc công trình di rời hệ thống điện phục vụ xây dựng cao tốc Bắc Nam tại xã Mỹ Hiệp, huyện Phú Mỹ, thì bất ngờ bị đất sạt lở, vùi lấp dẫn đến tử vong. Nhận được tin báo, Công an huyện Phú Mỹ đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Trong tháng 10 năm 2023, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã rà soát và ghi nhận 53 trang thông tin điện tử website của cơ quan nhà nước thuộc 36 bộ ngành địa phương bị lợi dụng chèn quảng cáo có nội dung không phù hợp. Trong số đó có 22 website thuộc 12 bộ ngành và 31 website thuộc 24 tỉnh, thành phố. Những tệp tin được chèn vào có nội dung độc hại, quảng cáo không phù hợp, bị đối tượng xấu cài cắm, chèn vào website cơ quan nhà nước, xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của Google.
Theo báo cáo tài chính của các ngân hàng thương mại, kết thúc quý 3 năm 2023, lợi nhuận ngân hàng sụt giảm, nợ xấu tăng cao, chi phí trích lập quỹ dự phòng rủi ro của nhiều ngân hàng tiếp tục tăng mạnh. Thống kê lợi nhuận của các ngân hàng thương mại niêm yết trên sàn trong quý 3 năm 2023 đạt trên 59.000 tỷ đồng, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm trước, tương đương mức giảm gần 1.200 tỷ đồng. Theo đó, nhiều ngân hàng đang phải đối mặt với chất lượng nợ chuyển xấu tăng cao. Kết thúc quý 3 năm 2023, ghi nhận mức sụt giảm về lợi nhuận so với cùng kỳ, trong khi tổng nợ xấu của các ngân hàng đạt 196.755 tỷ đồng, tăng 61% so với đầu quý.
Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ phối hợp tổ chức phương tiện đưa đón miễn phí hoặc hỗ trợ vé tàu, xe, máy bay cho người lao động khó khăn về quê đón Tết và quay lại nơi làm việc. Đối tượng được chăm lo dịp Tết là tất cả đoàn viên người lao động, trong đó ưu tiên đoàn viên người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo, bị thiên tai, bão lũ, bị giảm thời gian làm việc, mất việc làm, đoàn viên người lao động nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết.
Sở Y tế Hà Nội đã thành lập mạng lưới khám chữa bệnh từ xa, gồm 4 bệnh viện tuyến trên là Bệnh viện Sanh Pôn, Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và Bệnh viện Ung biếu Hà Nội. 157 bệnh viện tuyến dưới gồm 13 bệnh viện tuyến thành phố, 15 bệnh viện tuyến huyện, 7 bệnh viện ngoài công lập, 19 trung tâm y tế quận, huyện, thị xã, 103 bệnh viện và trung tâm y tế ngoài Hà Nội, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân.
Hà Nội sẽ triển khai thí điểm hệ thống vé liên thông đa phương thức cho vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố, dự kiến từ ngày 15 tháng 11 tới. Theo đó, hành khách đi lại bằng vé lượt, vé tháng một tuyến và vé tháng liên tuyến trên 24 tuyến xe buýt thí điểm sẽ được sử dụng vé thanh toán điện tử. Hành khách có thể đăng ký vé mua vé thanh toán online hoặc trực tiếp tại các quầy vé sẽ được thông báo khi triển khai dịch vụ.
Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý. Hôm nay 9 tháng 11 tại Seoul, Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken đã có cuộc hội đàm về vấn đề Triều Tiên. Cuộc hội đàm diễn ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều lo ngại trước xu hướng Bình Nhưỡng và Moscow mở rộng hợp tác quân sự. Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản cáo buộc và lên án Triều Tiên cung cấp cho Nga một lượng lớn đạn dược và vũ khí để sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine, theo một thỏa thuận đã đạt được tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 9 giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng và Moscow đều bác bỏ cáo buộc này.
Mỹ cùng các đồng minh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã quyết định tạm hoãn việc thực thi các nghĩa vụ theo Hiệp ước Kiểm soát Lực lượng Vũ trang Thông thường tại châu Âu từ ngày 7 tháng 12 tới. Trong tuyên bố chung đưa ra tại trụ sở NATO, Mỹ và các đồng minh NATO cho rằng việc tạm hoãn thực thi nghĩa vụ của Hiệp ước quân sự này sẽ giúp tăng cường năng lực răn đe và khả năng phòng thủ của khối. NATO cũng tái khẳng định cam kết giảm thiểu rủi ro quân sự, ngăn chặn những hiểu lầm và xung đột, cũng như xây dựng khuôn khổ kiểm soát vũ khí thông thường hiệu quả.
Biến đổi khí hậu cần trở thành một nội dung quan trọng trong các chính sách quốc gia của Philippines. Đây là thông điệp được Tổng thống Philippines đưa ra hôm qua trong buổi lễ kỷ niệm 10 năm thảm họa siêu bão Haiyan làm 6.000 người thiệt mạng tại nước này. Phát biểu tại thành phố Tacloban, nơi bị tàn phá nặng nề trong siêu bão Haiyan ngày này 10 năm trước, Tổng thống Marcos Jr. nhắc lại thiệt hại to lớn do siêu bão Haiyan gây ra khi có tới 6.000 người chết, trên 28.000 người bị thương, hơn 1.000 người mất tích và trên 3 triệu gia đình bị ảnh hưởng. Sau siêu bão Haiyan, người dân thành phố Tacloban đã được nhiều tổ chức quốc tế hỗ trợ xây dựng lại nhà cửa có khả năng chống bão tốt hơn, hỗ trợ học nghề và cùng với nguồn lực của chính phủ, giúp Tacloban dần hồi phục theo hướng tốt hơn và mạnh mẽ hơn.
Tổ chức Khí tượng Thế giới hôm qua nhận định 90% khả năng hiện tượng thời tiết El Nino đang diễn ra hiện nay sẽ kéo dài đến ít nhất tháng 4 năm 2024. Theo tổ chức này, thế giới sẽ chứng kiến cường độ đỉnh điểm của hiện tượng El Nino trong khoảng thời gian từ nay đến tháng 1 năm 2024. Tổ chức Khí tượng Thế giới dự báo năm nay sẽ là năm ấm nhất từ trước đến nay, đồng thời cảnh báo năm sau thậm chí sẽ là năm có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ của năm 2023. Những hiện tượng về thời tiết cực đoan như sóng nhiệt, hạn hán, cháy rừng, mưa lớn và lũ lụt dự báo sẽ diễn ra với quy mô ngày càng mạnh mẽ, kèm theo những tác động đáng kể.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, Việt Nam có nền di sản, nói cách khác là có tài sản rất lớn về văn hóa ẩm thực. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, đây chính là một trong những thế mạnh của Việt Nam cần được xây dựng và phát triển thành thương hiệu quốc gia.
Tuy nhiên, để khai thác được mỏ vàng này đòi hỏi ngành du lịch xây dựng một bản đồ ẩm thực để thu hút du khách.
Điểm đến ẩm thực hàng đầu châu Á trong hai năm 2019 và 2020, cẩm nang ẩm thực thế giới Michelin đã đến Việt Nam vào giữa năm nay. Ẩm thực Việt Nam đã thực sự trở thành một điểm nhấn thu hút khách quốc tế đến Việt Nam. Để quảng bá và nâng tầm ẩm thực Việt Nam, vừa qua, 126 món ăn đặc sắc trên khắp vùng miền cả nước đã được xác lập kỷ lục bản đồ ẩm thực Việt Nam. Bản đồ này là cách để bảo tồn, vinh danh văn hóa truyền thống, góp phần đưa ẩm thực Việt Nam trở thành thiên đường của ẩm thực thế giới. Theo bà Lê Bùi Thị Mai Uyên, Giám đốc ngành hàng thực phẩm Nestle Việt Nam, 100% khách quốc tế đến Việt Nam đều yêu thích ẩm thực Việt Nam dù ăn ở đường phố hay nhà hàng. Nhiều nhà hàng Việt Nam cũng xuất hiện ở nước ngoài.
mang hết những cái món ăn khắp vùng miền để đem đến cho người dân cả nước và người ta có thể trải nghiệm ở đó. Đồng thời là tất cả các đầu bếp và hiệp hội ẩm thực cũng sẽ được đồng tham gia để chứng kiến cái việc xác lập kỷ lục của bản đồ ẩm thực lần đầu tiên tại Việt Nam.
Theo ước tính của Tổ chức Du lịch Ẩm thực Thế giới, du khách quốc tế dành khoảng 25-35% ngân sách du lịch cho các khoản chi tiêu liên quan đến thực phẩm và đồ uống trong suốt hành trình du lịch. Cùng với bản đồ 126 món ăn vừa được lập kỷ lục, một bản đồ ẩm thực trực tuyến với gần 10.000 món ăn đã được chia sẻ và tiếp tục được làm dày thêm. Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết thêm.
Biến tấu và loạt nguyên liệu triệu món ăn là một trong những cái minh chứng cho cái việc mà Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cũng đã rất là quan tâm để triển khai xúc tiến quảng bá về văn hóa ẩm thực cũng như là các cái món ăn đồ uống mà đã trở thành một trong cái thương hiệu của du lịch Việt Nam. Trên cơ sở đó tạo nên sức hấp dẫn và lôi cuốn khách du lịch không những là quốc tế mà còn là khách du lịch trong nước.
Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 đã xác định văn hóa ẩm thực là dòng văn hóa chủ đạo và ẩm thực cũng đang chứng minh sức hấp dẫn du khách. Việc thực hiện quảng bá, chỉ dẫn, xây dựng bản đồ ẩm thực một cách bài bản sẽ góp phần nâng tầm thương hiệu ẩm thực Việt. Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.